Cái từ thứ hai mời các vị đi vô đó là từ vô thường. Rồi cái từ thứ ba là từ sát na.
Vô thường là gì? Tức là không bền chắc, nó luôn đổi thay, luôn biến hoại, gọi là vô thường.
Đó là cái nghĩa gần gũi nhất. Cái nghĩa sâu hơn một chút, vô thường là một trong tam pháp ấn, gồm có vô thường, vô ngã và niết bàn.
Có những nơi thì gọi là tứ pháp ấn, nhưng mà tam pháp ấn là đủ. Giáo pháp của Đức Phật có ba cái đặc tính này bên trong, tức là giáo pháp nào Đức Thế Tôn cũng dạy về vô thường, vô ngã và niết bàn. Và nếu có một cuốn kinh nào, nếu có một lời pháp nào của các thầy dạy mà không có ba cái đặc tính này bên trong thì giáo pháp đó không phải là giáo pháp Phật. Tức là cái con dấu của nhà vua mà đóng vô bất cứ một cái văn kiện gì thì cái văn kiện ấy trở thành mệnh lệnh chắc thực. Cũng thế, ba cái khái niệm này, ba cái đặc tính này, nó in dấu trong tất cả kinh văn của Đức Phật dạy, in dấu trong tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn trong quá khứ, lời của các vị tổ trong cận đại, và kể cả chúng ta là những người tu học Phật pháp, ta cũng phải vận dụng ba con dấu này để in vào tất cả những lời pháp của chúng ta. Cho nên gọi nó là tam pháp ấn. Vô thường là một trong ba pháp ấn. Đó là cái nghĩa thứ hai. Thứ nữa là trong nội dung của nghĩa vô thường này, nó gồm có bao nhiêu cái vô thường trong này? Nó gồm có giản dị là thân vô thường, tâm vô, tâm vô thường, và thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Cái điều kỳ lạ của người tu chúng ta là chúng ta không chấp nhận điều này. Chúng ta nói thì ngon ơ về cái vô thường, nhưng mà có khi cái chuyện nó đến mình không chấp nhận. Mình chưa cần đi sâu vô giáo lý đạo Phật, mình đi ở cái bình diện rất cạn, nó là thấm nhuần được giáo lý vô thường. Tức khắc là cuộc đời mình cũng rất là thảnh thơi. Mình có thể đi ngang được những cái vui buồn, sầu khổ, bất an của nhân thế một cách rất là nhẹ. Mọi vật đều vô thường, đều biến chuyển, hình hài này vô thường và biến chuyển. Nhưng mà mình luôn không chấp nhận điều này. Cho nên trong giáo lý mầu nhiệm Đức Phật dạy là ta hãy nhìn như thật tất cả mọi pháp thì đủ làm cho hạnh phúc, niềm vui, giải thoát có mặt trong ta. Nhìn mọi hiện tượng nó xảy ra như bản thân nó xảy ra. Có nghĩa là gì? Thưa, chấp nhận được tất cả những cái vô thường đến với mình thì người đó là người tu giỏi. Thế nào là chấp nhận mọi vô thường đến với mình? Ví dụ như các vị ở đây mà lớn tuổi, sức khỏe các vị mỗi ngày mỗi mòn, cái ngồi lại các vị nhớ chuyện gì? Hồi năm xưa mình đâu có giày, mình đi đứng đàng hoàng đâu có lụm cụm khó khăn vậy. Đó là mình nói chuyện trong nhà chùa, trong thế giới tu, giác ngộ khá rồi đó. Ở trong nhân gian, thưa các vị, là mỗi lần soi gương họ thấy một sợi tóc bạc, họ khổ não vô cùng. Họ không chấp nhận cái gì đến với họ cách bình thường. Họ thấy mặt mày nhăn một vài nét, họ cũng khổ sở vô cùng. Họ thấy cái chuyện đó nó rất là rầu cho cuộc đời họ. Và thưa, nếu mình chấp nhận cái mức độ cạn, mình chấp nhận thân vô thường nơi chính bản thân mình, rồi mình chấp nhận vô thường nơi người khác, thế thì lòng ta rộng rãi thênh thang. Ta không có những cái yêu cầu gì về cái sự thường còn của bất cứ đối tượng nào cả. Cái gì nó cũng tuân theo cái quy luật đổi thay biến hoại, đến rồi đi, còn và mất, sinh để rồi già, đó là chuyện tất nhiên thôi. Và nếu giáo lý vô thường này được ta thấm nhuần, ta hiểu một cách rõ ràng sâu sắc, thì cái điều đầu tiên giản dị nhất trong cuộc sống tu hành của chúng ta thì chúng ta làm được hai điều. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là sống rất là trọn vẹn từng sát na khi hình hài còn khỏe mạnh. Chưa ai chắc được ngày mai mình an ổn ra sao. Tôi không thể chắc được là ngày mai tôi vẫn còn đi đứng đường hoàng, nói năng trôi chảy. Chỉ cần một cơn gió đến hình hài này, một cái hệ thần kinh nào nó trục trặc, tức khắc là những trí nhớ của mình đã tập trung bao nhiêu mươi năm, nó không có điều kiện để truyền đạt cho các vị nghe được. Nếu thần kinh trong đây nó trục trặc thì những cái trí ức của mình đã còn cõi tích góp bao nhiêu năm, nó không có cái điều kiện để nó thể hiện ra bên ngoài. Rồi một cơn gió đến tình cờ ta không chống chọi được thì tức khắc ta đi lững chững, đây đi vô nhà tắm, đây đi vô đất dưng là một việc khó khăn. Cho nên nếu mình hiểu được vô thường một cách sâu sắc, rất là sợ vô thường, thì thưa các vị, đời sống chúng ta, ta không thể để cho cuộc đời mình nó buông trôi. Mỗi một phút giây còn sống trên nhân gian, mỗi một phút giây thở vào thở ra là cả một tấm lòng, cả một cái nhiệt tình cho sự tu tập. Hiểu vô thường nhẹ thôi, chừng đó thôi, thì các vị nhìn hình hài mình từng phút, các vị thương quý đời sống tu hành của mình vô cùng, tiếc từng sát na. Đó là mình nói về thân vô thường. Thưa, không có một hình hài nào mà nó chống chọi được với thời gian cả. Dù cho hình hài kia được tạc ra từ đá hoa cương cũng có lúc bị vỡ nát. Thế thì hình hài xác thịt này so với tất cả những cái vật chất có mặt trên cuộc đời nó mỏng manh vô cùng. Một căn nhà người ta còn định giá nó được là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng có ai dám chắc là hình hài này sống được 30 năm nữa không? Thưa không. Cái chết là cái gì? Nó đến rất là tình cờ và nó cũng rất là chắc thật. Nó chắc thật có nghĩa là hình hài nào cũng chết. Nó tình cờ có nghĩa là nó không có hẹn. Nhà này nó còn hẹn 30 năm nó hư. Cái bản án tử tù treo trên cổ của người kia, họ còn biết giá trị của nó 10 năm, 20 năm mới xử án. Nhưng mà hình hài này, thưa các vị, cái án chết nó không có hẹn một ngày nào cả. Có thể bây giờ đang sống đây, chút xíu nữa là chết. Cho nên vô thường nó là cái gì đáng sợ vô cùng. Và đối với hình hài này, thưa các vị, có hai điều rất chắc thật. Điều thứ nhất, cái chết sẽ đến. Cái thứ hai là cái chết nó đến không hẹn ta lúc nào cả. Đó là vô thường về hình hài thôi. Thì các vị nghĩ là chưa có một con người nào, dù là bậc thánh, mà có thể thoát được cái sự đến và đi trong nhân gian cả. Thứ hai, tâm vô thường. Tâm vô thường các vị nhận diện rất là dễ. Thưa đại chúng, là tâm thức của ta nó rất là vô thường. Cái vui, cái buồn là cái gì nó xâm đột cái vùng trời tâm thức của ta một cách rất là nhẹ nhàng. Những ý thức của mình nó đến và nó đi, mình chưa hề khống chế được. Nó ưng đến là đến, ưa đi là đi. Mình đang ngồi đây nhưng mà chưa chắc gì tâm thức của các vị đang ngồi lại với thân. Có khi các vị đã mở cửa, các vị đi ra ngoài lúc nào không hay. Cũng một lời nói ấy buổi sáng người ta nói với mình thì mình cảm thấy vui. Nhưng cũng lời nói ấy buổi chiều họ nói với mình thì mình giận ghê. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ như trong thế giới nhà chùa mình nói giản dị thôi. Ví dụ như các vị bưng cơm lên hầu hòa thượng, thì hòa thượng cũng làm mỗi một việc giản dị là dọn chén ra, cầm đôi đũa. Hòa thượng cũng nói một lời như thế. Nhưng mà hôm nay lòng các vị vui, cho nên các vị cảm thấy là cái cử chỉ ấy, cái lời nói ấy nuôi dưỡng các vị vô cùng, nó làm cho lòng các vị ấm cúng vô cùng. Thế nhưng hôm sau cũng bưng cơm, cũng dọn chén, cũng lời nói ấy, cũng cái nhìn ấy, ấy thế mà mình thấy như bữa nay ổng giận mình, ổng nặng tay với mình, vân vân. Nghĩa là tùy tâm thức của ta, cho nên hoàn cảnh bên ngoài có thể đổi thay. Và Nguyễn Du có một câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Lòng ta mà vui mà rạc rào, ta nhìn cái gì ta cũng thấy dễ thương cả. Lòng ta mà cơn buồn nó đến thì tức khắc là dù cho bên ngoài có hoa lá nở ngập trời, ta vẫn thấy nó thê lương như hoàng hôn thôi. Cho nên tùy tâm cảm của ta vui hay buồn mà hoàn cảnh nó vui buồn theo. Và tâm thức của ta có điều đặc biệt là nó luôn biến đổi và vô thường. Chưa có niềm vui nào ở lại trong lòng các vị lâu, cũng chưa hề có nỗi buồn nào giết chết ai cả. Điều này rất là rõ ràng. Thưa đại chúng, là cái buồn dù nó lớn đến đâu nữa, nếu mà ta chịu đựng một chút xíu thì cái điều đó nó sẽ đi qua. Chứng tỏ một điều gì? Chưa có cái niềm vui nở lại trong lòng ta lâu thì cũng sẽ chưa có nỗi buồn nào dẫm chết lòng ta cả. Vui và buồn nó đến và đi trong cái vùng trời tâm thức này có khi một ngày rất là nhiều lần. Đó là vô thường của tâm. Thứ hai, thưa các vị, hoàn cảnh cũng rất là vô thường. Chưa có một xã hội nào không đổi thay cả. Và có một điều nếu các vị nhìn lại thì biên giới quốc gia, thưa, cứ vài thập kỷ thì nó có cái chuyện đổi thay về biên giới quốc gia. rồi cũng chưa hề có một dân tộc nào tự hào mình thuần chủng là dân tộc Đại Việt cả. Ví dụ như ta tự hào là ta là con Hồng cháu Lạc, ta được sinh ra từ Nam Việt, tất cả những cái dòng Bách Việt còn lại là Nam Việt duy nhất để dựng nên cái đất nước hình chữ S kia. Thế nhưng thưa các vị, trong cái quá trình phát triển từ 2000 năm trở lại đây, thưa người Việt thuần chủng tiền không có ra, mà chúng ta đã pha trộn bao nhiêu dòng máu ở trong hình hài này. Thưa, có khi chúng ta đã di cư từ miền Nam Trung Hoa xuống Việt Nam, ta lập nghiệp nơi đất nước đó, rồi từ miền Bắc Việt Nam di cư vào miền Trung để hội nhập với một số dân Chiêm Thành, rồi từ đó lấn dần về phương Nam để có thể hội nhập văn hóa với Thủy Chân Lạp, với Chiêm Thành, với Campuchia vân vân. Cho nên nếu hoàn cảnh vô thường thì thưa con người cũng thế, chưa hề có một đất nước nào không trải qua những cái phong ba biến đổi của lịch sử cả. Chưa có một đế chế nào giữ vững được triều đại của họ vài trăm năm. Tất cả mọi việc đều đi qua, lịch sử luôn sang trang. Và hoàn cảnh nó vô thường, từ cái điều rất rộng của xã hội, của quốc gia, cho đến cái vô thường nó thay đổi trong từng đời sống gia đình. Chưa ai nghèo ba đời cả, chưa có ai mà giàu luôn bảy họ cả. Người giàu rồi sẽ nghèo, người nghèo rồi sẽ giàu. Có những người họ lên xe xuống ngựa năm xưa, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đổi thay thì họ trở thành người khó khăn. Có những người khó khăn từ bên kia. Ví dụ như chúng ta biết, có những cái vùng dân cư ở ven biển của Việt Nam, họ có điều kiện qua đất nước này. Thưa, trong một cái môi trường rất khác thì hoàn cảnh của họ đổi thay thôi à. Rõ ràng là cái bản chất vô thường này nó có mặt trong con người, có mặt trong tâm thức, có mặt trong hoàn cảnh là điều tất nhiên. Mà nếu ta thấm nhuần được cái giáo lý vô thường này, thưa các vị là mình cũng đi ngang được rất là nhiều cái nỗi bất hạnh của cuộc đời. Đó là cái từ thứ hai chúng ta đi vào. Cái từ thứ ba là từ sát na. Sát na là gì? Sát na là cái đơn vị ngắn nhất của thời gian. Ví dụ thế này, ví dụ thời gian nó là một đường gạch dài thế này. Nếu ta vạch một nét rất là nhỏ như giữa, ta nói đây là hiện tại, đúng chưa? Phải sao? Thưa các vị vừa vạch một đường gọi đây là hiện tại thì hiện tại đã trở thành quá khứ, phải không? Cái ý niệm này nó vừa sinh ra, nó chưa sinh thì nó còn ở trong vị lai, mà nó vừa sinh khởi thì nó ở trong cái giai đoạn của hiện tại, mà nó sinh khởi xong thì nó đã trở thành quá khứ. Và cái sự đổi dời liên tục như thế, cái biên giới của quá khứ và vị lai này nó được làm thành hiện tại. Mà cái hiện tại, thưa các vị, là một vạch rất là mỏng mà nó luôn di chuyển, chứ nó không dừng. Nếu nó dừng ở đây thì nó đã trở thành quá khứ. Và gạch một gạch dày gọi là hiện tại, thì cái hiện tại ta vừa phân định đó, nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì một niệm của tâm thức ta, nó vừa khởi, nó vừa tắt, thì gọi đó là một sát na của thời gian của tâm thức. Và định nghĩa như thế để quy chiếu lại, sát na là cái đơn vị ngắn nhất của một dòng thời gian. Một phút đồng hồ, người ta chẻ nó ra là 60 giây. Một giây người ta chẻ nó ra được bao nhiêu cái phần đơn vị rất là nhỏ như thế. Đó là cái đơn vị vật lý của thời gian bên ngoài. Và mình nên nhớ sát na là cái đơn vị thời gian bên trong tâm thức, chứ không phải là thời gian của vật lý. Một sát na là một niệm của tâm thức, và một niệm tâm thức thì nó ngắn vô cùng, nó chợt có, chợt không, chợt hiện, chợt tắt, thì gọi đó là một sát na. Và mình giải thích thế này để quay trở lại, thưa các vị, mình tu không phải là từng hơi thở. Đúng nguyên tắc của sự tu hành, mà chúng ta là người đam mê thực tập, đam mê tu, thì ta phải tu từng sát na, tức là từng niệm của tâm thức, chứ không có nghĩa là hít vào thở ra niệm một tiếng Phật gọi là người tu nghiêm chỉnh. Tu mà giỏi là tu từng sát na của tâm niệm, dở thì mới tu hít vào thở ra niệm một tiếng Phật, dở hơn nữa thì mình lần từng cái hạt chuỗi thế này để tu, dở hơn nữa thì sao? Dở hơn nữa thì mình đợi tới giờ lên chánh điện, mình tụng thời kinh, mình mới tu. đó là dở lắm rồi đó, tệ lắm rồi đó. Mà tệ hơn cái đó nữa thì không còn cái gì để nói cả. Tức là ta thả trôi cả một ngày đi qua, mất biến trong giả tai. Và một điều nhắc lại đây, xin các vị lưu ý là ta có thể tìm được mọi thứ trong nhân gian. Này vàng, này bạc, này ngựa, này xe, này tiền, này người thân, ta có thể tìm được. Nhưng mà cái ngày hôm nay ta không tìm được. Thời gian nó đi qua trên cuộc sống ta, ta không tìm được. Ta có thể tìm được ngày 1 tây tháng 9 của 2007. Ta không hề tìm lại được cái 1 tây tháng 9 của 2006 như cái ngày hôm nay. Đó là mình nói thời gian của một ngày đi qua không tìm được. Thời gian của một phút đi qua ta cũng không tìm được. Và ngắn hơn nữa là thưa các vị, thời gian một hơi thở đi ngang qua các vị không tìm được. Các vị hít vào, các vị thở ra là hơi thở mới, con người mới. Cái dòng chảy ngũ uẩn này nó luôn đổi thay, tâm thức luôn đổi thay, mọi cái đều mới với ta cả, ta chưa bao giờ dừng lại. Người xưa nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng mà nói như thế chưa chính xác lắm. Anh không thể đặt chân dưới nước hai lần trong cùng một dòng nước. Anh vừa đặt chân xuống, anh lấy lên, nước đó đã trôi qua mất rồi. Anh vừa hít vào thở ra, hơi thở sau đã là hơi thở mới, chưa có gì lặp lại. Và đời sống con người, thân tâm con người nó trôi như một dòng sông. Mình tu mà dở dở thì thưa các vị, mình để cho từng ngày đi qua kẻ tai như nước mình vấp không có được. Mình mất một ngày là mình mất bao nhiêu? Một ngày mình đánh mất, mình không tu là mình mất một tháng, mình mất một năm và mất một đời người. Vô thường đáng sợ là như thế, sát na đáng sợ là như thế. Đó là vài điều mình chia sẻ, nó rất là dài dòng. Tuy nhiên nó có điều quan trọng là các vị nên quay lại, thương tiếc hình hài nè, thương tiếc ngày tháng đi qua nè, đừng để cho nó trôi qua kẻ tai mất biến. Đó là mình mới giải thích từ ngữ thôi. Giờ mình đi vào cái phần giảng giải một chút. Và dĩ nhiên là phần này nếu mình không có giảng giải được cho nó đủ rộng thì mình cũng làm những cái chủ đề gợi ý để cho các vị tư duy cũng được. Có ba cái vấn đề chính để chúng ta đi vào cái bài này. Vấn đề đầu đó là vấn đề nghiệp lực quá khứ và nhân duyên hình thành thân. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề xung đột bất an từ hữu của con người. Và cái vấn đề thứ ba mình đi vô đó là nhận diện quán chiếu để khởi phát Bồ Đề Tâm. Đó là ba cái chủ đề chính. Và chúng ta có một cái kết luận của bài học này. Có hai điểm để mình đi vào kết luận. Là nhận thức vô thường là nền tảng của sự tu tập và tiến đạo. Đó là ý thứ nhất của kết luận. Ý thứ hai là hãy sống hết mình từng sát na với đạo. Mình nói đến cái nghiệp của quá khứ, tức là trong cái phần 1 nghiệp lực quá khứ và nhân duyên để hình thành thân thì chúng ta chia là hai phần. Tức là một là nghiệp quá khứ, tức là nhân, phải không? Cái nhân để hình thành thân này. Thứ hai là cái duyên để hình thành thân. Thưa đại chúng, là cái sự có mặt của chúng ta nó từ cái dòng nghiệp thức của quá khứ để mình hiện thân trong cõi đời này. Quá khứ của mình nghiệp ác đã tạo, nghiệp thiện đã gây. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng chính yếu để có mặt trên cuộc đời này là cái nghiệp ái thân. Và cái nghiệp ái thân nó có mặt là do cái nghiệp ái của chúng ta có mặt trong quá khứ, cho nên nó hiện thành thân trong kiếp này. Cái cách lý giải của những nhà bậc thừa, họ lý giải thế này: sau khi rời hình hài này rồi, thần thức còn lững lơ thân trung ấm. Và khi cái duyên mình nó hợp với một gia đình nào, cái nghiệp của mình nó sẽ nhận lãnh cái quả báo gì, thì tức khắc là mình sẽ nhận thấy được bố mẹ của mình đang giao cấu ở nhân gian. và mình khởi cái dục niệm, cho nên mình rớt vào thai mẹ. Ngay cái bước đầu để hình thành thân này, để tạo thành cái phân định giữa nam và nữ á, là từ cái nghiệp ái cho chúng ta rớt vào. Nếu ta là người sẽ sinh làm thân nam, thì ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của người mẹ trong cái lúc giao phối với bố, ta khởi ái niệm, cho nên ta rớt vào thai mẹ, ta làm con trai. Nếu ta là người sẽ rớt vào cái gia đình đó làm thân gái, thì từ cái ái niệm, nhưng mà ta chỉ thấy hình người cha, và khởi ái niệm trong tâm thức, trong thần thức của cái thân trung ấm, cho nên ta rớt xuống, ta thọ sanh, ta sẽ là con gái. Và cái điều này nó rất đúng với tâm lý đời sống của chúng ta. Thông thường trai thì có một khuynh hướng thương mẹ nhiều hơn thương bố, gái thì có một khuynh hướng thương bố nhiều hơn thương mẹ. Cái điều đầu tiên nó hình thành cái chất người của chúng ta, nó được làm thành bằng ái nghiệp. Từ cái ái nghiệp cho nên rớt xuống nhân gian này để thọ sanh lại. Trong Lăng Nghiêm có một câu là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng Tây Phương. Tức là nghiệp ái không nặng thì anh không rớt xuống cõi nhân gian này, không có được thân người. Và thưa, nếu nghiệp của chúng ta quá nặng, ác nghiệp chúng ta dày, mình sẽ nhìn thấy cái nơi mình ham thích nó không phải là con người nữa, mà nơi đó là bụi rậm, lùm cây, hoặc mình bị rượt, bị đuổi, bị đánh, bị giết lúc mình rời hình hài này. Cho nên hoảng sợ vô cùng, mình chạy, mình tìm cái chỗ nào an ổn để trốn. Mà cái chỗ an ổn nó thường là thai của loài thú, mang lông đội sừng vân vân. Tức là tùy theo nghiệp thức quá khứ ta đã tạo, kiếp này ta có thể rớt vào hình người, rớt vào hoàn cảnh tốt lành, ta có thể rớt vào hoàn cảnh xấu xa, ta có thể rớt xuống cái cõi thấp thỏi hơn con người. Do vậy nếu ta tu mà dở thì mức đầu rất là cạn, ta phải làm đó là làm thế nào chuyển hóa nghiệp thức ta để cho nghiệp ta nó thuần thiện, nó lành. Và điều này thưa không có gì khó hiểu cả. Các vị để ý là khi tâm thức của các vị mà nó có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái ganh tị với ai, thì các vị cảm nghe lòng các vị nó rất là chật chội, lòng ta không có không gian. Khi tâm thức của các vị mà cái niềm yêu thương tràn đầy, cái sự tri ân nó tràn đầy, thì nghe lòng các vị nó thênh thang vô cùng. Thế thì ngay trong hiện đời ta có thể biết được là ta sẽ sinh về đâu, chứ đừng nói là đợi khi chết. Ngay lúc còn sống mà các vị nhìn thấy tâm của các vị mà nó luôn sao động bất an, nó luôn ham lợi ham danh, thì tức khắc là cuộc đời ta không thể vượt thoát được cái kiếp khổ của nhân thế. Nếu nhìn lòng các vị mà nó tràn ngập yêu thương, nó vị tha, nó bao dung, không hề có cái niệm ghét, thù, oán trách hay là thống hận ai, tức khắc là tâm thức ta là người sẽ sinh vào cái cõi rất là lành, hoặc là sinh cõi trời, hoặc sinh những gia đình quyền quý. Lòng người mà đầy thiện nghiệp thì ngay trong đời này họ đã hưởng được cái quả báo lành, chứ đừng nói cái chuyện xa vời. Thế đó, cho nên nếu mình tu dở chưa cắt đứt được dòng chảy tử sinh, thì mình phải làm một điều, đó là làm cho cái thiện nghiệp của mình mỗi một ngày mỗi một đầy. Và trong đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, là ta có thể tạo vô vàng thiện nghiệp cho mình ở kiếp này, ta cũng có thể tạo vô vàng ác nghiệp cho chúng ta ở kiếp sau. Tại sao vô vàng ác nghiệp? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị tổ dạy là một giọt nước, một hạt gạo, một mảnh vải, công sức của bao người mang đến, cho dù cái của đó là của mẹ ta, của cha ta, cũng vẫn là của thí chủ mà thôi. Thưa, mình là những người tu khoác pháp phục Như Lai, là các vị không phải đơn giản chỉ là người tu thừa thọ giới pháp của thầy không, mà các vị đã kế thừa dòng chảy và mạng mạch của Đức Thế Tôn từ 25 thế kỷ trước. Ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với đạo, ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với niềm tin của Phật tử tín đồ. Mình mà tu dở ương ương thì điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là mình làm cho những người có cái niềm tin với Tam Bảo họ bị sụp đổ. Họ nhìn cái tư cách của một ông thầy mà lăng xăng lứt xích, cái tư cách của ông thầy hay của một sư cô mà tham lợi, tham danh, tham tiền, không có cái phẩm chất của một người tu đàng hoàng, phiền não đầy lòng, nghiệp chướng rất là lớn. Thế thì điều thứ nhất là cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo nó bị đổ vỡ. Điều thứ hai là nợ nần của thập phương thí chủ ta mang ta không trả được. Cho nên cái cơ hội làm người tu nó tuyệt vời vô cùng, nhưng mà không khéo thì nghiệp của hiện tại nó cộng lại, nó đẩy chúng ta trong kiếp tương lai không biết mình nợ nần đến bao nhiêu lâu mình mới trả cho xong. Các vị lưu ý như vậy. Nếu mình tu dễ dở trong một kiếp này, thưa các vị là mình mang nợ của thập phương thí chủ rất là nặng trong nhiều kiếp. Mình đừng tưởng làm một ông thầy tu, là một sư cô tu hành, là mình làm bố mẹ của người ta, thưa không phải. Các vị nhìn coi ở nhân gian cực khổ vô cùng, một đồng tiền họ kiếm ra phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Chúng ta biết là nơi cái xã hội này, đồng tiền không phải lãnh từng tháng mà tính từng giờ của công việc làm. Để có một đồng tiền họ bỏ ra công sức ba lần trong ấy, một phần đóng thuế, một phần lợi tức cho hãng xưởng, một phần mới đem về cho mình, có phải vậy không? Và cái đồng tiền có được, thưa các vị, đi mua cái gì cũng có tiền thuế trong đó cả. Mà người cư sĩ ở đời họ làm, thưa, làm chảy máu mắt, mồ hôi ướt đẫm cả người để có được đồng tiền, chứ không có giản dị chút nào cả. Và có khi ta nhận được 5 đồng, 10 đồng của thí chủ cúng dường, mình coi rất là thường. Mình đâu có biết rằng tiền của những người già lãnh một tháng 700, 800 đâu phải của chính phủ in ra để trả cho các vị, mà của ai? Thưa, mồ hôi nước mắt của xã hội con người làm nên đóng cho chính phủ, chính phủ trả lại nuôi dưỡng những người già. Thưa, mỗi một đồng tiền là đầy xương và máu ở trong đó. Cho nên các vị phải trân trọng từng hạt cơm của thí chủ, từng giọt nước của thí chủ là như thế. Bằng không thì cả một đời tu ta thọ nhận bao nhiêu, quả nó đến với ta lớn bấy nhiêu. Điều này rất là rõ ràng. Đó là mình nói cái nghiệp của mình không khéo giữ gìn, thì kiếp hiện tại của mình, thưa, mình trở thành cái kẻ tội đồ rất là lớn trong đạo. Các vị phải cẩn trọng, cái chuyện tu là như thế. Mình nói cái này rất thật chứ không phải dọa nhau đâu nghe.